This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, mây trôi, mây trôi. Trôi trong đáy cốc dịu vơi. Ngàn ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời. Chúng thân biệt xứ bao giờ. Mặt trời chiều nay mây trôi trôi hết một đời.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quen thuộc của ngày thứ ba của hàng tuần từ lúc 10 giờ, đó là chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu đang có mặt trên đường live đến với chúng ta trong chương trình này. Chị là tác giả của rất là nhiều những cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam cho tới Hoa Kỳ, tiêu biểu gần nhất đó là cuốn Trường Thiên Tiểu Thuyết, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối. Và lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Phong Thu trở lại trong chương trình. Ngày hôm nay chị có khỏe không chị Phong Thu?
Xin chào anh Hoàng Tính và xin chào quý khán thính giả nghe đài. Ngày hôm nay thì cũng như những ngày bình thường khác thôi. Xin lỗi là tuần vừa rồi là Phong Thu có chuyện gia đình nên không có lên làn sóng với quý vị. Ngày hôm nay thì cố gắng đến với quý vị và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi.
Vâng, cảm ơn chị đã cố gắng sắp xếp công việc để mà đến trở lại với chương trình. Chị rất là bận thưa quý vị, tính chị có một cái lời cầu mong là chúc chị bình an và mạnh khỏe thưa quý vị, cũng như là thưa chị. Chúng ta trở lại trong chương trình này, trong cái sự nôn nóng của quý bà con đồng hương của chúng ta muốn nghe tất cả những cái bình luận của chị. Thì như chị cũng như là như quý vị biết là trong cái những cái ngày cuối tháng, ngày 28 tháng 3 ở tại New York thì có sự xuất hiện của 4 đời ông Tổng thống Hoa Kỳ lần lượt, đó là những ông Tổng thống thứ 42, ông Bill Clinton, ông Barack Obama là ông thứ 44, ông Donald Trump thứ 45 và ông Tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden thứ 46. Trong đó ông Clinton và ông Obama tham gia cái sự kiện gây quỹ đặc biệt cho cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden. Trong lúc mà trò chuyện thì cái người điều phối ông Stephen Colbert đã nói đùa rằng là họ đang chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Vâng, họ đang chứng kiến cái gọi là cái khoảnh khắc lịch sử, bởi vì ba vị tổng thống đến New York và không ai phải hầu tòa. Cái lời này nhằm tấn công khéo đến ông Donald Trump, cái người mà phải ra tòa ở New York trong những cái vụ án dân sự lẫn hình sự. Ông Clinton cũng cho rằng là ông Trump, ứng cử viên tổng thống của phía đảng Cộng hòa, tận hưởng được vài năm tốt đẹp của nhiệm kỳ vì đắc cử vào cái tòa Bạch Ốc sau nhiệm kỳ của ông Obama. Theo chị thì ông Trump không gây quỹ được nhiều như ông Biden. Cái việc mà tiến nhiều hay ít thì theo chị sẽ ảnh hưởng ra sao với cuộc bầu cử này và với cái vấn đề hiện tại mà 3-1 con chột cũng khỏe, chị nghĩ sao thưa chị?
Người ta nói một câu là ngu tầm ngu, mã tầm mã.
Đúng vậy chị.
Ma thì nó đi với ma, quỷ thì nó đi với quỷ, lưu manh đi với lưu manh, trộm cướp nó đi với trộm cướp. Thì quý vị thấy là ba cái tên nó có cái người nào mặt mày sạch sẽ không thưa quý vị? Đây tôi sẽ đưa cho quý vị coi. Là những kẻ mà tham nhũng nhất, hủ hóa nhất, dơ bẩn nhất, bạo tàn nhất, là ba cái tên đó, tên nào mặt cũng dính vào những cái lỗi đó hết. Tôi đưa cung cấp cho quý vị biết là trước và sau khi mà làm tổng thống thì quý vị sẽ thấy cái số tiền của các vị tổng thống Hoa Kỳ đã thu được bao nhiêu trước và sau khi họ rời khỏi Bạch Cung. Ông tổng thống Reagan có 10 triệu Mỹ Kim. Khi ông rời khỏi thì ông được 15 triệu. George H.W. Bush là cha của ông Bush con á, có 4 triệu. Khi rời khỏi Bạch Cung thì có 23 triệu. Bill Clinton, đã nghe rõ thằng Bill Clinton nha, thằng cha Bill Clinton nha. Thằng cha mà hút xì gà đó. có 1.3 triệu Mỹ Kim khi rời khỏi chức vụ. Số tiền hắn có được là 241.500 triệu Mỹ Kim, nó tăng gấp 99%, tham nhũng nhất số 1. Tại vì được lại quả do tụi Tàu nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng, bồi dưỡng. Người ta nói là thời kỳ của Linh Tinh, quý vị mở website ra và mở coi lại đi. Tòa Bạch Ốc, nơi Linh Tinh làm tổng thống, là nơi buôn bán chợ trời giữa hắn và đảng Cộng sản Dân Chủ và đảng Cộng sản Tàu. Bút con, 24 triệu, khi rời khỏi thì đến được 40 triệu, tăng 16 triệu. Tên Obama, 1.3 triệu, khi rời khỏi chức vụ là 70 triệu, là tăng 69.40 triệu trong nhiệm kỳ của ông ta. Còn ông tổng thống nhà, ông tổng thống Trump thì sao? Dùng tiền để giúp đất nước. Ông ta có, ông ấy có 3.7 tỷ sau khi mà rời khỏi Bạch Cung rồi đó. Quý vị biết ổng mất bao nhiêu không? Ổng chỉ còn có 2.5 tỷ thôi, nghĩa là mất 1.2 tỷ đô la. Thì quý vị biết, trừ Reagan ra, Bill Clinton, Bush con là đi theo cái đám đảng Dân Chủ rồi, Obama, và cái tên vua bù nhìn mới đây nè của Biden á, vua bù nhìn Biden á, thì quý vị thấy tất cả đều dính líu làm ăn buôn bán nuôi dưỡng chứa chấp đảng Cộng sản Tàu. Những người này là đều một ruột hết, thưa quý vị. Bút cha cũng là một trong những người làm ăn với Tàu, chào hết, chỉ có ông Tâm nhà mình, vì ông đi ngược lại với cái đám này, ngược lại với cái chủ trương của nó. Do đó mà ông đã bị nó quần 10 năm nay, nó tìm đủ mọi cách, nó đánh phá, để nó ăn tiền của cái tụi kia rồi, cái tụi Tàu rồi. Nó không có muốn cho ông ngồi đó để mà đánh thuế hay là đem công ty trở về Mỹ nữa, là đụng tới cái chén cơm của nó. Còn quý vị biết, George Soros, nó chỉ từ, ông ta chỉ từ làm 8 tỷ đô la thôi, tăng lên sau khi mà Obama lên rồi, ông ta tăng đến là 140 mấy tỷ làm ăn với Tàu. Do đó mà hắn có cái số tiền lớn như vậy, hắn bắt đầu hắn trùm hết, chỉ huy trùm hết. Quý vị thấy là hiện nay George Soros đã mua 127 cái radio station của toàn nước Mỹ, là những cái radio bị phá sản, mua hết, tóm thu tóm vào trong tay đó. Tôi sẽ nói vấn đề đó vào cái cuối cái chương trình của câu số 3. Thì quý vị thấy rằng á, cái mức độ tham nhũng của cái đám này nó kinh khủng ở cái mức nào. Cái đó mà vừa rồi họ không có đi ra để mà họ tranh cử, mà họ đẩy cái một cái ông già, một cái tên bùi nhìn, một cái tên lù khù, cái đầu nó không có não ra tranh cử lần nữa, để chi? Để ông ta có thể, ông ta quậy nát cái nước Mỹ này, là làm theo cái ý nguyện của tụi nó. Thì ông cũng sắp già, ông sắp chết rồi, không ai nhốt ông vô tù hết. Là ông này đã ố danh rồi, nó cho ố danh luôn, cho mày ngồi đó để mình làm những cái tao biểu mày làm. Do đó mình nó súng nhau lại để mà nó ủng hộ ông này, và nó đem gì? Nó đem cái ông ta đến cái ổ tại New York, tập trung tại New York, hang ổ của Cộng sản Tàu, băng đảng của bọn toàn cầu hóa, bọn mafia, mà cầm đầu là tên George Soros, con trai hắn, để thu về một số tiền 20 triệu đô la. Nhưng thưa quý vị, xa từ cái hôm đó cho đến 9 ngày sau, tức là vài bữa nữa, thì quý vị sẽ thấy ngày 6 tháng 4 đây, cuộc rally của Tổng thống Trump sẽ diễn ra tại Palm Beach. Và trong cái sơ bộ mà cái số tiền mà những tỷ phú ủng hộ cho ông sẽ mang về cho ông thu về nha, là đã có cái danh sách của những người ủng hộ là 33 triệu đô la. Vượt xa con số của ba tên này cộng lại. Thì quý vị biết là lúc mà ba tên này đi đi về New York á, để mà rally đó, thì dân chúng ở đó người ta biểu tình và người ta chửi cho bằng chửi thê thảm, chửi tan nát. Người ta có người là bỏ ra đến 500, hình như 500 ngàn đô la thì phải. Và hình như vậy để được vào trong đó và la hét lên chửi, chửi Biden. Chửi rất là dễ sợ, thưa quý vị, chửi rất là to luôn. Quý vị biết là rất là nhục nhã. Không, những cái người mà làm qua làm vua của một nước, làm vua gọi là vua Mỹ, là vua thế giới phải không? Nhưng mà rất là nhục nhã, rất là xấu hổ. Mà bây giờ thì mặt trơ trắng bóng. Tôi còn nói cung cấp cho quý vị biết được những cái người này nó không có đi vô trong tù. Tại sao vậy? Tại vì luật pháp là nó là luật pháp, nó không thua về cộng sản, nó còn ghê hơn cộng sản nữa. Obama ví dụ vị vào trong cái Facebook, tôi không biết coi trong cái Google của vị, đánh thử Clinton body count để quý vị tìm coi là có bao nhiêu người bạn và những người làm ăn với vợ chồng Clinton xung quanh họ hết, luôn cả ở Haiti luôn. Có bao nhiêu người chết ở trong đó, và người ta đã điều tra và người ta làm một cái danh sách rất là dài, người ta kể rất là chi tiết. Nhớ mở ra Clinton body count. Okay. Thứ hai, Obama. Cái tên này á, thì quý vị cũng biết rồi, phá nát nước Mỹ hết. Là nó phá hỏng hết toàn bộ luật pháp của Mỹ, thay đổi hết. Có hai người đầu bếp của ông ta chết không đối chứng. Người thứ nhất là ông Anthony Bourdain chết vào năm 2016 sau chuyến ăn bún chả tại Hà Nội. Và người thứ hai vừa qua thì chúng ta thấy là ông đầu bếp người da đen, là ông Campbell, Tafari Campbell, 45 tuổi, chết tại cái ao ấy, quý vị, thưa quý vị. Cái ao này, ông này cao 6 feet mấy. Còn cái ao đó, đó là cái nước mà nó cao nhất ở đó đó. Cái ao đó, cái ao đó đó thì chỉ có 8 feet thôi. Một người đàn ông bơi lội từ trẻ, từ hồi còn nhỏ nha thưa quý vị, tới khi đi, tới khi mà ông ta có thể bơi xuồng rồi ông ta chơi. Quý vị mở trên đó, quý vị thấy hình ảnh đầy đủ hết. Bơi như rái vậy mà chết trong một cái ao nước có 8 feet thôi. Và người ta không tìm được thi thể của ông ta. Và khi tìm được thi thể của ông ta là phải dùng dùng cái sóng điện từ mới có thể tìm được cái thi thể của ông ấy. Và cái thi thể không có quần áo. Quần áo một nơi, còn người ổng một nơi. Thưa quý vị, quý vị biết là cái người này, cái chết của cái ông này đó, là nó đánh một cái đòn tâm lý rất là mạnh đối với người da đen. Và một cái nữa, quý vị còn biết thêm là những cái gì mà họ làm á, trời biết, đất biết. Và trong cái đôi mắt của những người bình thường nhất, người ta cũng nhìn ra được hết. Nhưng mà cái đám này á, nó nghĩ rằng tất cả dân chúng á, là đều những cái kẻ ngu dốt. Còn cái bà vợ của Clinton á, nói rằng á, những người nào mà bỏ phiếu cho ông Trump á, là cái bọn rác rưởi. Thưa quý vị, nhất là nó nói mình, nó chê mình ngu hơn nó. Tại vì mình ngu hơn nó nên mình mới bầu cho nó. Đó là những gì mà Phương Thu cung cấp cho anh. Và Phương Thu biết là bầu cử đó, Mỹ thắng hay thua lệ thuộc rất nhiều về tiền. Những người giàu có muốn tạo ảnh hưởng chính trị thì liên kết làm ăn với những người quyền thế. Từ chính trị sẽ đẻ ra tiền và ngược lại, để mà họ thao túng các chính quyền tham nhũng của Đảng Cộng sản Dân chủ. Và hiện nay Đảng Cộng sản Dân chủ không còn làm việc vì dân, vì nước, mà là tay chân của quyền lực bóng đêm. Chúng cấu kết chằng chịt, có dây mơ rễ má trong toàn bộ hệ thống chính quyền Hoa Kỳ mà chúng ta đã thấy. Do đó mà trong vòng mấy năm, hình như toàn bộ hành pháp, lập pháp, tư pháp, FBI, CIA, nhà khoa học, bệnh viện, trường học, tất cả đều sụp đổ hết, bởi vì nó đã mua hết rồi thưa quý vị. Nhưng mà quý vị biết là tình trạng hiện nay đó, sau cái cuộc chiến của Do Thái đó là nước Mỹ có một số những cái tay tài phiệt Do Thái mà từ nào giờ đi theo tụi nó bây giờ đang bừng tỉnh và có một cái lợi thế cho ông Trump. Nhưng mà ông Trump cũng chưa chắc gì mà có thể chiếm được ghế được cái quỹ, bởi vì nó đang nuôi dưỡng mấy thành phần rất là nguy hiểm. Thứ nhất là bọn tội phạm, là nó nuôi dưỡng tội phạm và nó đưa người nhập cư tội phạm trên khắp thế giới về làm tay sai cho nó. Thứ hai, người homeless làm con tin cho nó. Ngày thứ ba là bỏ phiếu bằng thư, bỏ phiếu sớm, và nó cho bỏ phiếu từ 16 cho đến 17 tuổi nó bắt đầu cho bỏ phiếu, và bỏ phiếu không có ID, do đó tụi có thể di chuyển khắp nên trên các tiểu bang gần gần đó là nó đi bỏ phiếu hết. Chưa chắc gì ông Trump thắng trong cái vụ này đâu, nhưng chúng ta phải cố gắng trong tất cả những gì chúng ta có thể làm để mà chúng ta control được cái cuộc bầu cử minh bạch. Và trở lại với anh.
Dạ vâng, chúng tôi thấy những cái ngày sắp tới đây cũng rất là khó khăn lắm. Hy vọng mà mình mong lắm thay mọi điều cũng sẽ tốt đẹp đến cho cái lần ra tranh cử này của ông Trump, một người cũng rất có nhiều khả năng sẽ trở lại tòa Bạch Ốc, và chúng ta cũng đều hy vọng. Và thưa quý vị, quay sang tình hình quốc tế thì dù lo ngại về cái vấn đề Israel có thể tấn công khu vực Rafah ở dải Gaza, thì Hoa Kỳ được cho là đã đồng ý chuyển giao hàng tỷ Mỹ Kim tiền, đạn dược cũng như là chiến đấu cơ cho phía Israel. Cái gói vũ khí chuyển giao trong cái bản tin trên gồm có hơn 1.800 cái trái bom MK-84 cũng như là 500 trái bom MK-82. Thì Israel là đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, cũng như là Washington cũng đã hỗ trợ quốc phòng mỗi năm cho Israel là khoảng gần 4 tỷ, thưa quý vị, khoảng 3 tỷ 8 Mỹ Kim. Tuy nhiên cái gói viện trợ lần này nó gây chú ý khi mà xuất hiện giữa lúc mà Hoa Kỳ và Israel có khác biệt về cái cách đến gần hơn với cái cuộc chiến ở dải Gaza. Nhiều người ủng hộ Israel nhưng mà cũng không thiếu người phê phán bởi vì tổn thất nhân mạng quá nhiều do Israel. Đối với cái vấn đề này thì chị nhận xét như thế nào thưa chị?
Từ xưa đến bây giờ rồi, cái dải Gaza đó, Palestine, Hamas và toàn bộ cái khu Trung Đông đó, những người mà theo Hồi giáo đâu có ưa Do Thái. Quý vị cũng biết là tôi không lên án người Do Thái, nhưng mà những cái tên Do Thái mà nó nằm trong cái hệ thống của tụi Distach thì nó cũng ác ôn lắm thưa quý vị. Do đó mà cái đám, những cái đám người mà ở cái dải Gaza đó, Palestine với lại Hamas đồ này nọ, Iran đồ đó, nó rất là muốn tiêu diệt Do Thái. Thì có một điều lạ lùng ở cái chỗ là cái đám tài phiệt Do Thái này nó có tiền rất là nhiều, do đó mà nó lại muốn mở rộng cái bành trướng cái thế lực của nó trên thế giới để nó nắm, nó giàu có hơn nữa. Do đó mà nó muốn phá hủy nước Mỹ. Hiện nay cái số mà vũ khí mà Mỹ đã bỏ lại tại Afghanistan á, nó cũng nằm trong cái kế hoạch của cái đám Deep State này. Và họ nghĩ rằng là khi mà họ làm như vậy đó thì họ có thể là làm cho cái sự căng thẳng ở đó giảm đi. Nhưng mà cái ông Obama này và cái đám mà Hồi giáo, họ nghĩ rằng họ sẽ nắm được khi mà đánh gục Mỹ, đồng thời kiềm chế được Do Thái bằng cái vũ khí đó, thì Do Thái không có dám đánh họ. Và đồng thời nó là xoa dịu cái tình trạng căng thẳng giữa Do Thái và cái khối Trung Đông nằm xung quanh, bao quanh đó. Nhưng do đó mà quý vị thấy là FBI, CIA, tình báo của Mỹ sao biết ngủ hết. Ngoài cái việc là muốn tàn phá nước Mỹ này ra là ngủ gục hết. Quý vị thấy không, có những cái người mà chúng ta nghĩ là họ rất là đáng sợ, dễ sợ trên thế giới này. Đồ bỏ thùng rác, CIA thùng rác, FBI thùng rác hết. Những cái tên này nó chỉ ngồi đó nó ăn thôi, nó không có làm gì. Thành ra là nó mới bị Do Thái đã bị nó tấn công một cách bất ngờ như vậy. Chúng ta nói đi rồi chúng ta cũng phải nói lại cái việc như vậy. Ân đền quán trả, có nhân thì phải có quả. Tụi Hamas này nó muốn tấn công tiêu diệt Do Thái. Và cái số đạn dược đó nó xài 20 năm nó tấn công Do Thái, bây giờ nó cũng còn di tích. Quý vị, cái cuộc chiến này nó sẽ kéo dài nữa, nó không có phải chấm dứt như vậy đâu. Bởi vì đằng sau lưng của cái nhóm mà cái nhóm Hamas này là Iran nè, rồi Ả Rập Saudi nè, Palestine nè, Hamas nè, rồi Houthi nè. Rồi quý vị thấy là nó bao dây hết. Thì thấy không, bây giờ là cái ông Biden này là muốn nắm phiếu của những cái người Palestine, so dịu bốn cái nài ngựa ở trong hạ viện của nó, và nó cũng muốn lấy phiếu mấy người đó, do đó mà nó cứ nói nước đôi vậy thôi. Nhưng mà nó cũng không có bỏ được cái miếng mồi ngon của nó là cái nhóm gì, cái nhóm Do Thái giàu có mà đã cung cấp tiền và nuôi dưỡng nó trong bao nhiêu năm nay để nó chiếm ghế. Quý vị thấy các trường đại học đều là người Do Thái bỏ tiền ra hết nuôi dưỡng, với một cái tham vọng lớn như vậy, bây giờ phải trả giá, là Do Thái đang trả giá. Và tôi còn nói thẳng với một cái người, cái ông đó là cái tình báo CIA, nằm trong có một số người nói FBI, mà bạn của tôi là bạn thân của mấy cái người này, tập đoàn Do Thái. Tôi nói với bạn tôi là nói nhắn với mấy ông đó, tôi không nói thẳng đâu. Khi mà các ông muốn tàn phá, hủy diệt nước Mỹ, thì trước tiên á, là nước Do Thái của mấy ông sẽ bị tụi nó xóa sổ. Mấy ông tỉnh lại đi. Do đó chúng ta thấy là cái người Hamas càng Palestine càng đánh càng thua, càng mất đất. Nhưng mà bây giờ thì họ mạnh lên rồi, thưa quý vị. Quý vị thấy là nó quậy hết cái vùng Trung Đông rồi, nó không có yên ổn nữa đâu. Và trở lại với anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Quý thưa quý vị đang đến với chương trình Bức Tranh Văn Cẩu cùng chị Hồng Thu. Câu hỏi sau cùng để gửi đến cho chị, và đó là chúng tôi nói về cái Đài Á Châu Tự Do. Thì đài này được nước Hoa Kỳ tài trợ, đã đóng cửa cái văn phòng ở Hồng Kông. Chủ tịch của AFA Bay Phan đã nói trong một tuyên bố rằng thì là những cái hành động của chính quyền Hồng Kông, bao gồm cả cái việc gọi AFA là cái thế lực nước ngoài, đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về cái khả năng hoạt động an toàn của chúng tôi khi mà cái điều 23 được ban hành. Cái luật này có hiệu lực vào cái ngày 23 tháng 3 sau khi mà được cơ quan luật lập pháp thân Bắc Kinh nhất trí thông qua, và đây là một cái động thái cập nhật cái luật an ninh quốc gia có phạm vi rộng hơn do Trung Cộng áp đặt vào năm 2020. Thì thưa quý vị, Đài Á Châu Tự Do RFA hoạt động bằng cái ngân quỹ của Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Sáu vừa qua 29 tháng 3 rằng họ đã phải đóng cửa cái văn phòng ở Hồng Kông vì quan ngại về cái sự an toàn của nhân viên sau khi mà cái thành phố nằm dưới sự cai trị của Trung Cộng này đã ban hành cái luật an ninh quốc gia mới có tên là Điều 23. Cái luật này quy định những cái hình phạt cứng rắn hơn, từ cái mức tù vài năm cho đến chung thân, áp dụng cho các tội danh bao gồm phản quốc, phản loạn, vi phạm bí mật nhà nước, gián điệp cũng như là can thiệp từ bên ngoài. Nghe tin này cũng buồn ghê. Như vậy thì đối với chị có nhận xét gì? Cái luật này nó giống như luật rừng của Cộng sản Việt Nam, phải không chị?
Đài Á Châu Tự Do thì họ ở đây của chúng ta cũng đã biết rồi, nằm tại Washington DC thì Hồng Thu có một thời gian cũng cộng tác với họ khoảng chừng gần một năm. Thì nói chung là cái đài này hiện nay cái ảnh hưởng của họ cũng không còn lớn lắm đâu thưa quý vị. Bởi vì là họ cũng bị mất uy tín nhiều thứ lắm. Phải nói thẳng như vậy. Ngay cả bản thân tôi, bây giờ là tôi cũng còn không có bao giờ còn nghe cái đài đó nữa. Tại vì nó được bảo trợ bởi bên phe cánh tả nhiều hơn, và có lẽ họ đang nghiêng về cánh tả. Cánh tả nhiều hơn, do đó mà tôi có một số người bạn khi mà họ làm đó xong rồi bây giờ họ gặp tôi đó, thưa quý vị, họ rất là thân với tôi, họ đi ăn uống chung với tôi rồi nọ, nhưng mà giờ họ gặp tôi á là họ nhìn tôi với một cái đôi mắt thù địch và có vẻ khó chịu, rồi quýt hái chẳng hạn. Thì tôi thấy là cái hành vi đó nó không phải là một cái hành vi tử tế, và mình cũng đã nhìn ra những người đó nên mình cũng nên tránh xa họ. Tại vì là ngoài cái chén cơm của họ ăn ra đó thì họ cũng chẳng có còn nhìn thấy cái gì nữa đâu thưa quý vị. Tôi nói thẳng như vậy. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do có lên đó mà chửi tôi đó, cứ nói tôi bà Phong Thu nói vậy. Bà Phong Thu làm cái chương trình mà cộng tác cho đài đó, cái chương trình cuối cùng của tôi là Chiến Tranh Và Quá Phụ. Thì tôi đã chấm dứt không có làm cho đài, cho chơi cộng tác với đài đó nữa. Và cho đến bây giờ thì khi mà tôi nhìn ra được về những cái gì mà họ đang hoạt động hoạt động á, hiện nay đó, thì cũng vì đồng tiền mà họ hoạt động thôi thưa quý vị, cũng chẳng có đấu tranh cái gì đâu. Thưa quý vị, ở đây đó, cái chuyện mà họ bị đóng cửa đó, ở tại Hồng Kông đó, cũng không có gì lạ đâu. Thì bọn Tàu đã ký cái hiệp ước Anh Quốc, với Anh Quốc để mà trả Hồng Kông về tự trị cho đến năm 2047. Nhưng mà quý vị thấy Cộng sản nó nói xong nó có làm không không? Trong vài năm sau đó thì Cộng sản Tàu đã thu tóm Hồng Kông. Thì tờ Economist nói rằng người Hồng Kông đã vỡ mộng với lời hứa rằng là đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết mang lại cho họ nhiều nền dân chủ hơn. Nhưng sau phong trào biểu tình ô dù 2014 và cải cách bầu cử năm 2014 và 15 thì chúng ta thấy là cũng đâu vào đó. Trong cái đó thì đài Financial Times vào ngày 12 tháng 6 năm 2019, đó là một ngày biểu tình lớn nhất, đã chống lại một cái dự luật dẫn độ. Và tờ báo này nói rằng hầu hết mọi người ở Hồng Kông đều cảm thấy khó tin rằng là bà Lâm, là cái bà mà đang nắm quyền tại Hồng Kông á, đã mang đến một cuộc khủng hoảng về dự luật dẫn độ mà không có sự giúp đỡ nào từ Bắc Kinh. Người Hồng Kông lo sợ mất quyền, tự do cũng như là bầu không khí tự chủ cao độ do cái người dân Hồng Kông đã quen được hưởng. Thưa quý vị, một nhân viên ở Causeway Bay Book, đó là ông Shao Jianuo, đã mất tích. Ngay cả khi trước cái luật dẫn độ Hồng Kông năm 2019 được đề xuất, thì công dân Hồng Kông đã nghi ngờ rằng các nhân viên Trung Quốc đại lục đã tham gia vào các cuộc biểu tình tư pháp ở đặc khu hành chính, mặc dù những hành động đó là vi phạm luật pháp cơ bản của Hồng Kông. Vào cuối năm 2015, thì các đặc vụ Cộng sản Trung Quốc đã bắt cóc người chủ sở hữu của một số nhân viên của cái Causeway Bay Book có trụ sở tại Hồng Kông. Đây là một cửa hàng bán sách và ấn phẩm nhạy cảm về chính trị đem về, và họ đem ông này về, đem họ về đại lục với một cái sự kết tội là một nghi phạm vi phạm luật của đảng Cộng sản Trung Quốc. Lâm Wenji, người bị biệt giam 5 tháng và không thể thực hiện bất kỳ một cái cuộc điện thoại nào, ông tuyên bố rằng ông không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác và đọc một lời thú nhận tội theo kịch bản. Ông đã bị từ chối đại diện pháp lý, buộc phải khai ra những người đồng lõi với ông trong việc xuất bản sách và yêu cầu lật lại thông tin về các tác giả và khách hàng ẩn danh mà đã mua sách của họ, cũng như là đặt sách và cũng như tuyên truyền những quyển sách đó. Họ muốn nhốt bạn cho đến khi bạn phát điên lên, ông ấy đã nói như vậy. Và khi được thả về Hồng Kông, ông Lâm đã trả lời công khai với truyền thông về và kể câu chuyện của mình, bởi vì ông không có gia đình ở Hồng Kông đại lục để có thể bị chúng nó bắt làm con tin và trừng phạt. Ông Lâm nói rằng bản thân ông phải can đảm. Tôi đã nghĩ điều đó trong hai đêm trước khi tôi quyết định kể cho các bạn biết những gì đang xảy ra. Và tôi cũng muốn nói với cả thế giới biết. Đây không phải là nói cho tôi, đây không phải là nói về một quyển sách, mà đây cho tất cả mọi người. Thì quý vị, và có một người nữa vào năm 2017 là ông Shao Junuo, một tỷ phú đến từ Trung Quốc đại lục cư trú tại Hồng Kông, cũng đã bị bắt cóc và ông này đã biến mất. Thì chúng ta thấy là vào năm 2019 là một cái cuộc biểu tình rất là lớn. Sau đó thì người dân Hồng Kông đã bầu ra những cái người trong quận ở tại Hồng Kông, đó là họ chiếm ghế của quốc hội rất là cao, nhưng mà bây giờ là họ đang lật lại sau khi cái năm 2019 này, cái cuộc biểu tình đó diễn ra như vậy và gây xáo trộn ở Hồng Kông. Do đó tụi Tàu nó đã thả con Covid ra. Thưa quý vị hãy coi lại, cái con Covid nó xuất hiện đúng thời điểm, đúng lúc, đúng sự kiện để nó dập tắt cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông kéo dài gần một năm. Và người dân Hồng Kông là họ quyết tâm, họ phải lật đổ hết những cái ghế của của tuổi Trung Cộng nó mang người đó qua để mà nó gài vào trong ở Hồng Kông để mà cai trị. Do đó nó đã thả Covid ra thì quý vị thấy nó không đổ một giọt máu nào mà nó đã ổn định được trật tự của tại Hồng Kông. Và chính vì vậy mà nó đã cho cái con Covid này lan rộng qua bên Mỹ để gì? Để lật đổ chính quyền Trump, thưa quý vị. Xin tạm biệt anh ở đây. Bởi vì chúng ta nói và nhiều về vấn đề này thì chúng ta thấy tại Mỹ này thì chúng ta cũng đã thấy rồi là người Tàu đang tràn ngập tại New York. New York, ở đó có Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị, là hang ổ của Đảng Cộng sản Dân Chủ, hang ổ của Đảng Cộng sản Tàu, và họ đang cấu kết với nhau để mà tàn phá cái thành phố đó, thưa quý vị. Và bây giờ quý vị cũng thấy là George Soros đã mua 227 cái radio station đã bị phá sản để gom về cho cuộc bầu, chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024. Rồi quý vị nên nhớ những cái đài nào theo cánh tả, khi mà nó nói ra cái gì đó thì quý vị nghe bên lỗ tai này xong rồi bỏ bên lỗ tai kia, rồi ngồi suy nghĩ tới coi những cái gì mà họ hành động có đúng giống như Đảng Cộng sản Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng sản Tàu và Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm hay không. Thì quý vị nhìn cái đó rồi hãy mở mắt ra để mà làm cho đúng với cái lương tâm của mình, thưa quý vị. Xin tạm biệt quý vị và hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phong Thu ngày hôm nay những chút thời gian đến với chương trình Bức Tranh Vân Cẩu. Chúc chị bình an và sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Bức Tranh Vân Cẩu cùng chị Phong Thu và Hoàng Thính. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần phát thanh Bức Tranh Vân Cẩu lần sau nhé, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.
Đất mới khổ đau. Giờ em lao đao nơi công trường nào, em mang nợ máu hay là em đã qua cầu, hoặc em ra khơi cưới sông bạc đầu. Em tiểu thơ rừng thiêng kinh tế, em công chúa lọt